Tiếp theo đây, mời quý thính giả thưởng thức một tạp chí cổ nhạc do nhà văn Ngành Mai phụ trách.
Tôi là Ngành Mai, hôm nay lại được hân hạnh tái ngộ với quý thính giả của Đài Á Châu Tự Do. Và trong chương trình tạp chí cổ nhạc hôm nay, tôi xin nói về đoàn cải lương Kim Trung, hay là tiếng chuông vàng Bắc Việt, là một công ty hoạt động nghệ thuật sân khấu được kể như mạnh nhất trong làng cải lương ở miền Nam Việt Nam trước đây. Nhờ đâu mà một đoàn hát từ miền Bắc vào lại quay trùm trên chân tất cả các gánh hát đồng nghiệp ở trong Nam lúc bấy giờ. Xin mời quý vị theo dõi. Khoảng gần cuối năm 1954, nghĩa là sau khi Hiệp định Genève ký kết, người ở thủ đô Sài Gòn, nhất là khán giả ái mộ cải lương, bỗng thấy một đoàn hát mới từ miền Bắc xuất hiện tại Hòn Ngọc Diễn Đông. Đó là đoàn Kim Trung đã theo làn sóng của đồng bào di cư xuôi về miền Nam Việt Nam. Lúc mới vào Nam, đoàn Kim Trung cũng đi lưu diễn nơi này nơi nọ như các gánh hát ở trong Nam. Nhưng sau một thời gian rồi về rạp Trung ương Hí Diện Aristo hát thường trực tại đây, coi như đóng đô luôn tại địa điểm này. Về sau, khi đoàn Kim Trung dời qua rạp chiếu bóng Olympic, thì rạp Hí Diện Aristo trở thành nhà hàng Lê Lai. Lúc đầu mới vô Nam, đoàn tiếng chuông vàng Bắc Việt hơi kén khách. Vì sao? Phải nhìn nhận rằng khán thính giả ở miền Nam đi coi cải lương phần đông đều thích nghe ca giọng cổ. Trong khi đó thì các nam nữ nghệ sĩ dưới bản hiệu Kim Trung lúc bấy giờ còn là người miền Bắc, cố nhiên không thể nào sử dụng được bản giọng cổ có âm hưởng du dương đúng mức đi sâu vào tâm hồn khán thính giả như nghệ sĩ miền Nam được. Vì bản này ra đời tại miền Nam dường như chỉ đặc biệt dành cho người miền này sử dụng. Chính nghệ sĩ đoàn Kim Trung cũng nhận rõ điều đó, nên về sau các cô Kim Trung, Bích Hộp, Bích Sơn, Quỳnh Thái đều cố gắng ca giọng cổ theo giọng Nam. Vậy có thể nói sở dĩ lúc đầu bản hiệu Kim Trung hơi ghén khách khán giả nói đây là khán giả miền Nam, là do chưa ca được bản giọng cổ đúng giọng miền Nam. Vậy đoàn Kim Trung vô Nam gồm đào kép, nhạc sĩ, soạn giả, công nhân, nghe nói khoảng 40 người. Trong số có 3 nghệ sĩ nổi tiếng nhất là đào Kim Trung, đào Bích Hợp và kép Quỳnh Thái. Nếu như ở trong Nam, Úc Độ được người đời tặng cho danh hiệu đệ nhất danh ca miền Nam, thì ở ngoài Bắc, Hà Nội, Quỳnh Thái cũng được mệnh danh đệ nhất danh ca miền Bắc. Quỳnh Thái cộng tác với đoàn Kim Trung thời gian khá dài, nhưng về sau thì tách ra thành lập đoàn hát lấy tên là đoàn Thăng Long Quỳnh Thái, và đoàn này cũng bị gã gánh khoảng năm Mậu Thân. Mới hơn 50 tuổi, Quỳnh Thái bị bệnh qua đời vào năm 1970. Lúc bấy giờ trong số nghệ sĩ đi đưa đám tang, có người nói đùa rằng nghệ sĩ Quỳnh Thái sinh Bắc tử Nam. Nói nghe ngon như vậy, chứ lúc đó đất nước còn chia đâu bờ bến hải, thì làm sao chết ngoài Bắc mà phải tử Nam vậy thôi. Trở lại vấn đề của đoàn Kim Trung, giám đốc là ông Bồ Long, tên thật là Trần Viết Long, sinh năm 1922 tại Hà Nội trong một gia đình giàu có. Bồ Long từng đi du học ở Pháp, ở Đức, nghiên cứu rất nhiều về điện ảnh. Nhưng khi về nước, ông Long không làm cho cơ quan nào cả, mà lại rất ái mộ cải lương và phải lòng của đào Kim Trung, để rồi cùng đứng ra thành lập đoàn Kim Trung tiếng chuông vàng Bắc Việt. Thời gian sau đó, ông Bồ Long góp tay với ông Phạm Thụ Minh thành lập thêm đoàn Kim Trung tiếng chuông vàng Hải Cảng ở Hải Phòng. Hiệp định Genève 1954 ra đời, chiến tranh Pháp Việt kết thúc, ông Long mang đoàn Kim Trung vào Nam. Nhờ đâu Đồng Kiếm Chung được đông khách tại rạp Aristo? Đây chỉ là một sự ngẫu nhiên. Đồng bào di cư ngoài số lớn đã đi về những nơi định cư ở các tỉnh, mà số ở thủ đô Sài Gòn cũng khá đông. Dĩ nhiên tất cả đồng bào di cư hồi ấy đều thất nghiệp 100%, cứ ăn rồi đi bát phố, xong đi mãi thì cũng mỏi chân, mà mắt nhìn phố phường riết rồi cũng chán. Người ta liền nghĩ đến chuyện vào rạp hát để vừa nghỉ chân vừa đưa mắt lên sân khấu cho đỡ buồn. Bản hiện Kim Chung được đồng bào di cư kéo đến ủng hộ đông đảo hàng đêm tại Trung ương Thí Diện là như thế. Sau thời gian hoạt động trong năm, Đoàn Kim Chung đã phát triển mạnh, lập ra nhiều gánh từ đoàn 1 đến đoàn 6. Do đó đòi hỏi phải có nhiều tuồng mới để đủ cung cấp, nên ông Bồ Long đã mời nhiều soạn giả viết tuồng. Có thể nói rằng công ty Kim Chung đã thực hiện sự hòa đồng văn nghệ giữa hai miền Nam Bắc vậy. Vì trong tập thể soạn giả cung cấp tuồng cho bản hiệu Kim Chung có cả người Nam lẫn người miền Bắc. Nhưng nếu nói riêng về sự cộng tác trước sau thì có lẽ hai soạn giả Ngọc Quyền Lan, tức ký giả Nguyễn An Ca, chủ nhiệm Nhật báo Tuyên Sớm, và ký giả Hoài Ngọc đã từng hợp tác với Kim Chung trước nhất, rồi sau đó mới thêm nhiều soạn giả tên tuổi khác về cộng tác như Yên Ba, Loan Thảo, Thanh Cao, Hoài Điệp, Yên Lan, v.v. bằng cách làm thường trực hoặc ở ngoài đưa tuồng vào. Ở đây chúng tôi không kể hai soạn giả ruột của Kim Chung là Ngọc Văn và Dặn Lý, vì hai người này được xem như là soạn giả thường trực của đoàn đi theo ông Hồ Long từ Bắc vô Nam. Song song với việc mời các cây bút viết tuồng của người miền Nam tiếp tay trong việc cung cấp tuồng tích, ban lãnh đạo đoàn Kim Chung còn mời nghệ sĩ miền Nam tham gia. Trên đường lối phát trương với mục đích vừa thương mại vừa hòa đồng dân tộc trên phương diện văn hóa và nghệ thuật cầm ca, đã rút kinh nghiệm và cũng do nhu cầu nhân lực ban đầu mà ban đầu não của đoàn Kim Chung liền rao bản cầu hiền mời các nghệ sĩ gốc miền Nam về tham gia dưới bản hiệu. Do đó nhiều nam nữ nghệ sĩ miền Nam kéo nhau về đầu quân cho Kim Chung. Kép ca Minh Cảnh được nổi tiếng cũng từ sân khấu này, và hai cô đào kẻ làm nên danh vọng đột của chương vàng giải thanh tâm là Đào Lệ Thủy và Mỹ Châu cũng do bản hiệu Kim Chung đào tạo. Ngoài ra những nam nữ nghệ sĩ miền Nam tên tuổi khác như Hùng Cường, Kim Nguyên, Thanh Hải, Úc Cà Ôn, Úc Hậu, các cô Kim Hoàng, Diệu Hiền, Hà Mỹ Liên, Hà Mỹ Xuân, Ngọc Bích, vân vân đều đã từng đứng dưới cờ của công ty Kim Chung. Từ lúc có nhiều đoàn hát cùng mang một bản hiệu Kim Chung thì nhiều đoàn trong số đó được xem như miền Nam quá hoàn toàn, vì hầu hết các nghệ sĩ công nhân trong đoàn trong đó đều là người miền Nam cả. Kính thưa quý vị, đối với Bồ Long thì lại khác hơn với những ông bầu khác ở trong Nam. Những người bầu khác người ta gọi là ông bầu hay bà bầu thì vui mừng, coi như cái chức vụ lớn hơn nghệ sĩ, là người cầm đầu nghệ sĩ mà. Nhưng đối với ông Long á, mà lúc bây giờ mà các ký giả kịch trường hay là bạn bè gì gọi ổng là ông bầu thì ổng không chấp nhận. Ổng nói như thế này, ổng nói bởi vì người ta gọi hai tiếng bầu bì liền nhau, mà bì ở đây á, có nghĩa là cái vỏ. Các ông bầu, bà bầu trong Nam trước nay hay dây nợ để lập gánh, nên chỉ có cái vỏ đó thôi. Còn ông á, thì ổng là chủ nhân sáng lập với vốn liếng sẵn có, gánh hát khá được phần lớn cũng nhờ vốn nhà. À, ông Bồ Long nói như vậy á, thì nhiều người nói rằng có thể đúng. Là vì á, trước khi đoàn Kim Chung vào Nam á, thì đoàn Kim Chung đã qua bên Hồng Kông quay cuốn phim Kiếp Hoa. Và cuốn phim Kiếp Hoa đó mang về năm 1953, đem chiếu khắp cùng, nhất là ở trong Nam. Mà lúc bây giờ chính tôi cũng có đi coi, là cái rạp Thanh Bình lúc bây giờ đó, mà ngồi chặt hết, khán giả đứng ngồi cái phim Kiếm Hoa. Rồi vé lúc bây giờ hát bóng mà phim Tây chúng tôi coi lúc đó thì có 5 đồng, nhưng mà phim Kiếm Hoa là phải 10 đồng, 10 đồng hạng 3 đó, còn những hạng lớn khác còn đắt hơn nữa. Thì như thế thì biết ông Bồ Long ổng giàu là nhờ cái phim Kiếm Hoa. Ông lời nghe nói là lời trên 10 triệu rồi, với cái vốn 10 triệu của thời bấy giờ thì ông Bồ Long dư sức làm những cái chuyện lớn, thành ra cái đoàn hát mà ông phát triển rất là nhanh. Ông Bồ Long đâu nghe nói tới vay nợ, mà cát bầu gánh cát hầu như là ai cũng vay nợ hết. Nghệ sĩ Nam Châu, ông Ba Bản từng nói rằng Nam Châu có lúc nào giàu đâu, mà thật sự vậy. Nam Châu làm quanh năm suốt tháng là nổi tiếng như vậy đó, mà ông Nam Châu cũng phải vay nợ để lập gánh. Rồi các cái nát khác như là gánh Thành Được, Úc Bịch Lan, Đoàn Thanh Minh, Đoàn Thanh Minh coi bề bộn vậy á, chứ thật ra là mắc nợ không đâu quý vị. Tóm lại là đi vào cái nghiệp cầm ca mà muốn làm bồ gánh đó, là phần nhiều là mấy người thất nghiệp rồi ra làm hay sao nữa, là như nào cũng là mang nợ hết á, phải vô đập gánh là mang nợ rồi. Nhưng mà riêng đấu với Bồ Long đó, thì bởi vậy những cái người mà về làm cái cho Đoàn Kim Trung á thì ai cũng thích, bởi vì Bồ Long cũng trả lương tháng, mà nghệ sĩ thì trả lương tháng thì khỏe quá rồi. Cho nên á, về Bồ Long thì không có lãnh tiền nhiều, nhưng mà chắc ăn là được trả lương tháng. Kính thưa quý vị, chương trình hôm nay đến đây tôi xin tạm ngưng, và xin hẹn với quý vị kỳ tới. Tôi là Ngành Mai, xin kính chào quý vị thính giả của đài Á Châu Tự Do.